Last October.
Tháng 10 năm ngoái, vợ tôi và tôi cũng đi với anh cả và chị Neil Anderson đến dự buổi lễ đồng thổ của người đền thờ mới ở Cordoba, Argentina. Như thường lệ, một buổi họp báo diễn ra sau buổi lễ. Một ký giả không phải là tín hữu của giáo hội của chúng ta nói rằng người ấy đã quan sát cách những người nam đối xử với vợ của họ như thế nào. Rồi người ấy bất ngờ hỏi, đó là điều có thật hay tương tự vậy? Tôi chắc chắn rằng người ấy đã cảm thấy một điều gì khác biệt ở giữa các tín hữu của chúng ta. Có lẽ người ấy đã nhận thức được ước muốn của các tín hữu của chúng ta để nơi theo Đấng Kitô. Các tín hữu trên khắp thế giới đều có ước muốn như vậy. Đồng thời, hàng triệu người không phải là tín hữu của giáo hội cũng có ước muốn nơi theo Ngài. Mới gần đây, vợ tôi và tôi đã cảm kích trước những người chúng tôi gặp ở Ghana và Nigeria. Đa số họ không phải là tín hữu của giáo hội. Chúng tôi rất vui sướng thấy ước muốn của họ để nơi theo Đấng Kitô được biểu lộ trong những điều cuộc chuyện trò của họ. Trong nhà, trên xe, trên các bức tường và các tấm biển quảng cáo của họ, chúng tôi chưa bao giờ thấy có rất nhiều giáo hội Kitô nằm cạnh nhau như vậy. Là các thánh hữu ngày sau, bổn phận của chúng ta là mời hàng triệu người giống như những người này để đến và thấy điều gì mà giáo hội của chúng ta có thể giúp họ thêm vào những điều tốt lành mà họ đã có. Bất cứ người nào ở bất cứ lục địa, khí hậu hay văn hóa nào có thể đều có thể tự biết rằng tiên tri Joseph Smith đã trông thấy Đức Chúa Cha và vị Nam Tử trong một khải tượng. Họ có thể biết rằng các sứ giả thiên thượng đã phục hồi chức tư tế và rằng sách Bạc Môn là một chứng thư khác về Chúa Giêsu Kitô. Enoch nói, sự ngay chính đã được gửi xuống từ trên trời và lẽ thật đã được gửi đến thế gian để làm chứng cho con độc sinh của Đức Chúa Cha. Đấng Cứu Rỗi đã hứa, người nào theo ta chẳng đi trọng nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Những tín đồ của Đấng Kitô sống cuộc sống giống như Đấng Cứu Rỗi và bước đi trong ánh sáng. Có hai đặc tính có thể giúp chúng ta nhận ra mình nơi theo Ngài đến mức độ nào. Trước hết, những tín đồ của Đấng Kitô là những người nhận từ. Thứ hai, những tín đồ của Đấng Kitô lập và tuân giữ các giao ước. Đặc tính thứ nhất, làm nhân từ, có lẽ là một điều mà người ký giả ở Cordoba đã thấy ở giữa các tín hữu giáo hội. Chúng ta noi theo Đấng Kitô vì chúng ta yêu mến Ngài. Khi tuân theo Đấng Cứu Chuộc vì tình yêu mến, chúng ta đang noi theo gương của Ngài. Qua tình yêu thương, Đấng Cứu Rỗi đã vang phục theo ý muốn của Đức Chúa Cha trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đấng Cứu Rỗi đã vang phục theo dù điều đó có nghĩa là phải chịu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, cho dù điều đó có nghĩa là bị quắc bằng roi và chế nhạo, cho dù điều đó có nghĩa là những kẻ thù của Ngài sẽ tra tấn Ngài trong khi bạn bè của Ngài bỏ rơi Ngài. Sự hy sinh trục tội độc nhất vô nhị đối với sứ mệnh của Đấng Cứu Rỗi là cách biểu lộ sâu xa nhất về tình yêu thương, bởi sự xử phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi làn roi người chúng ta được lành bệnh. Như Đấng Kitô đã noi theo Đức Chúa Cha trong mọi hoàn cảnh, chúng ta cũng nên noi theo vị Nam Tử. Nếu chúng ta làm như vậy thì cho dù các anh chị em đang trải qua bất cứ loại ngược đãi, đau buồn, sâu khổ nào hay bị một cái dằm sắp vào thịt thì chúng ta không khổng đối phó một mình. Đấng Kitô sẽ phụ giúp chúng ta. Tấm lòng thương xót dịu dàng của Ngài sẽ làm cho chúng ta được mạnh mẽ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi theo Đấng Kitô có thể có ý nghĩa là từ bỏ những điều quý của mình. Nhưng một người tái cải đạo mới, Ruther, một người Moab, đã bỏ hết để theo tôn giáo của mình. Điều này cũng có thể có ý nghĩa là chống sự ngược đãi. Khi còn trẻ, Joseph đã bị bán làm nô lệ. Ông bị trước đoạt khỏi mọi điều mà ông yêu mến, nhưng ông vẫn trung tín. Về sau, ông đã bị cám dỗ phạm tội tại giam. Ông đã chống lại cám dỗ và nói, thế nào ối giam làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời hay sao? Tình yêu mến của ông đối với Thượng Đế mạnh mẽ hơn mọi nghịch cảnh hoặc cám dỗ. Ngày nay, chúng ta có những người giống như Ruther và Joseph trên khắp thế giới. Lúc anh Jimmy Over từ Guayaquil, Ecuador, nhận được sự kêu gọi đi truyền giáo của mình thì gia đình anh ấy đang gặp nhiều khó khăn. Ngày anh ấy ra đi, anh ấy đã được bảo rằng nếu bước ra khỏi cửa thì anh ấy sẽ không bao giờ có gia đình nữa. Anh ấy đã đau khổ bước ra khỏi cửa trong khi phục vụ truyền giáo. Mẹ của anh ấy đã bảo anh ấy hãy tiếp tục truyền giáo lâu hơn vì gia đình của họ đã nhận được rất nhiều phước lành. Ngày nay, anh Overa phục vụ với tư cách là một tộc trưởng giáo khu, lòng chân thành yêu mến Đấng Kitô mang đến sức mạnh cần thiết để nơi theo Ngài. Chính Chúa đã cho thấy điều này khi Ngài hỏi Phi-e-rơ ba lần, Ngài yêu ta chăng? Sau khi Phi-e-rơ tái khẳng định tình yêu mến của ông dành cho Ngài, Chúa nói cho Phi-e-rơ biết rằng những sự khó khăn sắp tới. Rồi lời kêu gọi đã được đưa ra, hãy theo ta. Câu hỏi được Đấng Cứu Rỗi đặt ra cho Phi-e-rơ cũng có thể được đặt ra cho chúng ta, người yêu ta chăng? Tiếp theo là lời kêu gọi hành động, hãy theo ta. Tình yêu thương là một ảnh hưởng mạnh mẽ trong nỗ lực của chúng ta để vâng lời. Tình yêu mến đối với Đấng Cứu Rỗi xoay dần chúng ta tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. Tình yêu thương dành cho cha mẹ hay người phối ngủ cũng có thể xoay dần chúng ta tuân theo các nguyên tắc phúc âm. Cách chúng ta đối xử với những người khác phản ánh mức độ của chúng ta nơi theo Đấng Cứu Rỗi trong tình yêu thương lẫn nhau. Chúng ta cho thấy tình yêu mến của mình dành cho Ngài khi chúng ta ngừng lại để phụ giúp những người khác, khi chúng ta sống hoàn toàn lương thiện và ngay thẳng trong mọi sự việc, và khi chúng ta giữ léo ước. Đặc tính thứ nhì của những tín đồ của Đấng Kitô là lập và tuân giữ các giao ước như Ngài đã làm. Moroni cho biết rằng sự đổ máu của Đấng Kitô là cho giao ước của Đức Chúa Cha để xá miễn các tội lỗi của các người, ngõ hầu các người được trở nên thánh thiện và không tí vết. Tiên tri Joseph Smith đã dạy rằng ngay cả trước khi thế gian này được tạo dựng, các giao ước đã được lập ở trên thiên thượng. Các vị tiên tri tộc trưởng thời xưa cũng đã lập các giao ước. Và trên Đấng Cứu Rỗi đã nêu gương, Ngài đã chịu phép báp têm bởi một người có thẩm quyền, hợp thức để làm cho trọn vẹn mọi việc công bình. Qua phép báp têm của Ngài, Đấng Cứu Rỗi đã làm chứng cùng Đức Chúa Cha rằng Ngài sẽ vang phục trong việc tuân giữ tất cả các giáo lệnh của Đức Chúa Cha. Như trong thời xưa, chúng ta cũng nơi theo Đấng Kitô và lập các giao ước qua các giáo lễ chức tư thế. Việc lập các giao ước là một việc hàng triệu người không thuộc giáo hội của chúng ta có thể thêm vào những điều tốt đẹp mà họ đã có rồi. Việc lập các giao ước là một sự bày tỏ của tình yêu thương. Đó là cách để thưa với Ngài rằng, vâng, con sẽ đi theo Ngài. Các giao ước gồm có những lời hứa, tức là cuộc sống vĩnh cửu. Tất cả mọi việc sẽ hợp lại làm lợi ích cho chúng ta nếu chúng ta nhớ đến các giao ước của mình. Các giao ước này cần phải được lập và từng giữ để có thể nhận được trọn vẹn những lời hứa được gồm vào trong các giao ước này. Tình yêu mến dành cho Đấng Cứu Rỗi và việc ghi nhớ các giao ước của mình sẽ giúp chúng ta giữ chúng. Việc giữ phần tiệc thánh là một cách để nhớ đến các giao ước của chúng ta. Một cách khác là tham dự đền thờ thường xuyên. Tôi còn nhớ một cặp vợ chồng trẻ ở Nam Mỹ. Họ muốn chia tay vì họ không hòa thuận với nhau. Một vị lãnh đạo chức tư tế đã khuyên họ nên đi đền thờ và lưu ý đến như câu nói và lời hứa của giáo ước được lập ở đó. Họ làm theo và hôn nhân của họ đã được cứu. Quyền năng của giáo ước chúng ta thì lớn lao hơn bất cứ thử thách nào chúng ta gặp. Đối với các tín hữu không tích cực trong phúc âm, xin hãy trở lại. Hãy cảm nhận phước lành của việc ghi nhớ và lặp lại các giao ước qua tiệc thánh và việc tham dự đền thờ. Việc làm như vậy là một cách biểu lộ về tình yêu thương, cho thấy sự sẵn lòng để làm một tín đồ chân chính của Đấng Kitô. Điều này sẽ làm cho các anh chị em hội đủ điều kiện để tiếp nhận tất cả các phước lành đã được hứa. Đối với những người không phải là tín hữu giáo hội chúng tôi xin mời các anh chị em hãy sử dụng đức tin, hối cải, hồi đủ điều kiện để tiếp nhận giao ước báp têm vào giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Khi làm như vậy, các anh chị em sẽ cho thấy tình yêu mến của mình đối với Cha Thiên Thượng và sự sẵn lòng của mình để nơi theo Đấng Kitô. Tôi làm chứng rằng chúng ta sẽ được hạnh phúc hơn khi tuân theo những điều giảng dạy của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Khi chúng ta cố gắng nơi theo Ngài, các phước lành của thiên thượng sẽ đến với chúng ta. Tôi biết những lời hứa của Ngài sẽ được làm tròn khi chúng ta lập và tuân giữ các giao ước và trở thành tín đồ chân chính của Đấng Kitô. Tôi làm chứng về tình yêu thương bao la của Ngài dành cho mỗi người chúng ta. Và tôi làm như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.